Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay được tên say và theo như chương trình thì chúng tôi xin gửi đến quý vị trong cái thời khóa tu bát quan trai giới ngày 19 tháng 10 âm lịch sáng hôm nay thứ bảy năm Bình Tuất với đề tài là Bồ Tát Hạnh. Kính thưa quý vị, ở trong Phật giáo chúng ta có đến trong cái bước đường tu tập từ điều vị phàm phu hướng đến Phật quả, có đến ngũ thừa, đó là nhân thừa, thiên thừa, thinh minh thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa, cũng là Phật thừa. Nói đến Bồ Tát Hạnh, có thể một vài vị nào ấy nghĩ rằng nó xa xôi, chắc là nó cao vời, nó khó khăn. Và đôi khi là người Phật tử tại gia chưa có đủ sức để mà hành trì được. Tuy nhiên là người Phật tử tại gia không có nghĩa là không có nhu cầu để mà học hỏi, để mà biết, cũng như là hành trì Bồ Tát Hạnh trong đời sống của mình. Và rõ ràng như quý vị đã biết, như ở trong kinh Phạm Vấn Bồ Tát Giới thì cũng có Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia, một cái luật cho Bồ Tát Giới tại gia. Do đó cho nên là học hỏi về Bồ Tát Hạnh là điều rất là cần thiết để mà chúng ta hiểu được cái gương hạnh Bồ Tát, để mà chúng ta gieo được chủng tử của Bồ Tát, và từng bước chúng ta tu tập theo tấm gương của quý ngài. Như quý vị cũng biết, ở trong kinh Jataka, tức là Túc Sanh truyện, là truyện tiền thân của Đức Phật, chúng ta có đến hơn 547 câu chuyện về tiền thân của Đức Phật. Đức Phật đó mà thành Phật Thích Ca Mâu Ni vào hơn 2.500 năm về trước ở tại Ấn Độ, đó là kết quả của chuỗi dài bao nhiêu kiếp. Và trong kinh nói là có vô lượng vô biên hành hà xa hoặc là a tăng kỳ kiếp để mà tu tập, là để chuyển sửa tất cả những cái phàm tánh, những cái dục vọng trần lao đã chuyển hóa, đã trở đã thuần tịnh, và để là một con người chân thiện mỹ, tốt đẹp, hoàn hảo trong cái việc tu tập và trong cái việc lợi ích cho người. Thì ngài đã trải qua rất là nhiều kiếp để mà hành Bồ Tát. Và trong cái lục độ ba la mật á, thì hoặc là tứ vô lượng tâm, không có kiếp nào mà ngài không có quên hoặc là ngài không có thi thiết, không có thực hành Bồ Tát Hạnh. Do đó là về cái tấm gương mà tu hành Bồ Tát của Phật Thích Ca thật là cao sáng, thật là ấn tượng, phải không? Có vị nào nhớ được câu chuyện nào tiền thân là Đức Phật không? Trước khi mà ngài làm Thái tử Tát Đạt Đa đó, có vị nào có duyên đó là biết không? Nhiều lắm, nhiều câu chuyện lắm. Từ là hạnh nhẫn nhục, phải không? Nhẫn nhục là giàu người khác, có làm gì đi nữa, tức là ngài vẫn yên tĩnh mà tu hành. Bây giờ chúng ta sẽ nói ở trong cái hạnh Bồ Tát, rồi trong đó chúng tôi sẽ nêu một vài ví dụ mà tiền thân Đức Phật của ngài thực hành sao, và trong kiếp nào ngài cũng thực hành là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, cũng là từ bi hỷ xả, cũng là tâm nguyện với chúng sanh. Thưa quý vị, chúng ta thường nói tu là tu tâm. Tu tâm là tu làm sao? Cái tâm mình nó như thế nào mà mình tu tâm được? Là có nhiều người á, thì có một số người họ ít đi chùa đó, họ có một vài người họ nói nhưng mà nói suông, thấy không? Thôi chứ mà cần gì tới chùa, cần gì thắp nhang lễ Phật cho nhiều, tôi cũng tu đó nhưng mà tôi tu tâm. Không có chủ nhật nào tới chùa, mấy ông lý thuyết suông á, cái ông nói tu tâm không, tôi Phật tại tâm. Nhưng mà đúng, tu là từ ở trong căn bản, từ trong việc chuyển hóa ở tâm thức của chúng ta, nhưng mà phải biết nó như thế nào, phải đặt cái tâm nó ở đâu mới gọi là tu, phải không? Chứ còn mấy ông nói suông, nói lý thuyết suông ai nói không được, nhưng mà lý thuyết suông là cũng phải hành trì. Quý vị tu đó mà muốn tu mà cho nó hướng thượng cái kết quả đó, thì mình phải hiểu là tại sao mình tu, tu để làm gì, tu như thế nào. Bây giờ một lần nữa, một hôm chúng ta đã hỏi rồi đó, tại sao chúng ta tu? Tại vì chúng ta muốn thoát ra ngoài cái khổ và sanh tử luân hồi, đúng không? Cũng như là Thái tử Tất Đạt Đa vậy, ngài có hết tất cả nhưng mà ngài phải xuất gia tầm đạo là bởi vì sao? Là bởi vì giàu là làm thái tử, giàu quyền uy cùng tộc, giàu có trong tay tất cả quốc gia, hoàng thổ, thành quốc, mọi thứ, vợ đẹp con xinh, nhưng không giải quyết được cái nỗi khổ sanh già bệnh chết cho mình và cho mọi người, thì phải tu vậy. Nhưng mà khi mà tu muốn mà được như vậy đó, là ở trong Phật giáo đặt cái tâm khi tu là quan trọng. Mình mục đích tu để làm gì, mình tu vì ai, rồi sau đó là tu như thế nào. Như vậy ở trong đạo Phật, tu là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Chúng ta tu là để thành Phật, thấy không? Tức là đệ tử chúng đang bắt vị tự cầu thanh văn duyên giác nại trí quyền thừa di y Bồ Tát Phật tối thượng thừa. Nghĩa là bây giờ chúng ta tu đó là không có vì những cái mục đích nhỏ nhoi như là để cầu phước. Có nhiều người Phật tử nhưng mà tới chùa, nhưng mà chúng ta chỉ cầu Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi cầu cho con bớt đeo ốm bệnh hoạn, cầu cho gia đình con mua may bán đất, cầu cho cứu liền tất tổ siêu thanh, cầu cho mẹ con ở bệnh viện bớt bệnh thì cũng được, chứ không phải hoài là chơi cách gì cũng tốt. Nhưng mà cho Phật giáo không phải là bấy như vậy, phải không? Phật giáo không có thể là mục tiêu chính là chỉ để bấy nhiêu, chỉ để cho quý vị là vào. Nhất là chúng tôi nói thì nói ví dụ thôi, chứ không có ý là phê phán hay là chỉ trích nặng. Có nhiều người là vào chùa một tay là, nhất là mấy người Hoa đó, không nói là mình nói là thấy sao nói vậy, chứ không phải là phải cố tình chỉ trích nha. Thách nhau là thách bàn, một bàn cứ 3 cây, 4 cây trở lên không à. Mỗi người phải vô thấp 3 cây, một bàn 3 cây rồi thấp kín mít hết, không? Xong rồi người ta thấp rồi mình cũng thấp nữa, được mấy cái ô nhang là tay hết. Bây khó đi mù mình đó. Tại Alam là coi chừng, nhớ mà Alam kêu hết, Alam báo hiệu. Sau đó là lệ cuốc, lệ thật nhiều. Cầu Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thánh Đế Quân, Nam Mô Hàng Hà, Nam Mô Vô Lượng Xa Số Phật. Rồi bây giờ là thôi. Sau khi mà thách ba ca nhang rồi, cúng dường tam bảo được bao nhiêu đó rồi là cầu nguyện đủ hết. Toàn là những chuyện lớn không ạ. Thành như thế thì nếu nhờ tam bảo như thế thì cũng cái uy lực cúng cho Bồ Tát thì cũng được một phần chứ không phải là không. Nhưng mà nếu mà là người Phật tử học đạo lâu năm đó thì đến chùa không phải là đơn giản để mà thắp nhang, để mà lạy bái, để mà cầu nguyện như thế, mà chúng ta học hiểu chánh pháp, chúng ta tu, chúng ta sống. Đạo Phật không phải là một cái tôn giáo, không phải là khuyến khích hay là bắt buộc mọi người phải nô lệ, phải là lệ lục van xin cầu khẩn hay là sợ hãi khép nép trước thần linh. Mà Phật đã thành Phật bởi vì Ngài thương tất cả chúng sanh, và Ngài đã tìm ra được ánh sáng giác ngộ để giải thoát cho muôn loài, để vì an lạc cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc giải thoát cho thương thiên và loài người. Thì Ngài đã thành Phật rồi, Ngài để lại con đường. Khó khăn lắm Ngài mới tìm ra được con đường Ngài để lại. Bây giờ chúng ta đi theo con đường Ngài. Đạo Phật là đạo để mà sống, để mà hành trì, để mà tu theo, để cải thiện mình, chứ không phải là bắt buộc chúng ta là phải ở cái tư thế là khép nép cầu khẩn quan xin đến thần linh, phải không? Ngài đã nói Như Lai là Phật đã thành, và chúng sanh là gì? Phật sẽ thành, mình sẽ thành Phật, là Phật tử bây giờ đây. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ thành Phật. Lúc mình thành Phật rồi á, là Phật Phật tương đồng, phải không? Và ngang hàng với các Phật khác. Bây giờ là Phật tử, nhưng mà lúc đó là thành Phật rồi, là không có Phật tử nữa. Rồi ngang hàng, ngang đồng tính và chia toàn với Như Lai. Chứ không thể là mãi mãi chúng ta ở tư thế thấp rồi cầu khẩn quan xin. Do đó mà đạo Phật đó là cái tính bình đẳng tuyệt đối. Các tôn giáo khác là không có được cái điều đó. Giàu có tu hành là theo lời quý Ngài cho nhiều cho lắm cũng về đến nước Chúa, về đến Phạm Thiên, về A-Lan, về hầu cảnh quý Ngài thôi. Còn không, chúng ta tu là thành Phật. ngồi trên tòa của Như Lai đồng đẳng. Vậy thì làm sao, làm sao tu thành Phật đây? Bây giờ một lần nữa chúng tôi nói quý vị điều quan trọng là phát tâm. Phát tâm như thế nào? Ở trong Phật giáo rất là nhấn mạnh cái vấn đề phát Bồ Đề tâm. Tâm Bồ Đề là tâm sao? Bồ Đề á, nguyên của tiếng Sanskrit, tiếng Phạn đó là Bodhi. Cái cây mà Đức Phật ngồi 49 ngày đêm thiền định, ngồi thành đạo. Bây giờ chúng ta khắc tinh bức tượng thờ đó là cây Bồ Đề. Đúng ra đó, thì trước đó nó không có cái tên là cây Bồ Đề, mà nó có tên là Tắc Bát La. Sau khi mà Phật ngồi 49 ngày đêm, nó chia chở cho Phật thành đạo. Sau này á, người ta nhớ ơn nó, kỷ niệm nó, tại cái cây đó là cây Bồ Đề. Cái Bồ Đề tiếng Bali á, có nghĩa là sáng suốt tỏ ngộ. Cái mà thuộc về Bồ Đề là sáng suốt tỏ ngộ. Trong đó nó có hàm chứa cái từ bi và cái trí tuệ. Đấy, nó chia chở, chia nắng chia mưa cho Ngài. Rồi sau đó nhờ đó mà cái vầng hào quang nó tỏa đạn từ cái cội Bồ Đề. Khi ánh sao mai vừa mọc, cái vầng hào quang ấy nó soi sáng khắp năm châu nhân loại, nó chiếu diệu ở trong cái hành tinh này, nó soi sáng muôn thở và nó soi đường dẫn lối cho chúng ta ngày nay. Thì Bồ Đề tâm, tâm Bồ Đề là cái tâm đạo Phật á, là cái tâm mình sao? Cái tâm này trong cái bản thể nó trở về với cái bản tánh chân như, với cái bản tánh thanh tịnh. Tâm Bồ Đề là tâm có hàm chứa từ bi và trí tuệ bình đẳng. Là bây giờ mình thương hết muôn loài chúng sanh, thương được không? Được không? Chúng ta thương, chúng ta có người nào ghét không? Vừa thương vừa ghét có không? Coi chừng phải không? Nếu mà ghét là không có tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là chỉ thương và thương thôi. Và đừng có phút giây nào ghét ai hết. Không có ghét, không có giận, không có tức, không có cái gì hết, chỉ có thương thôi à. Mà thương đây đó là thương nhưng mà không có ái luyến, tức là thương nhưng mà một cái thương thanh tịnh. Một chứ còn cái thương mà cái thương ái luyến đó thì dục vọng nhiều thì cũng phiền lắm. Thương mà các như mà tình thương của nam nữ hay là vợ chồng ái luyến nhiều đó thì nó dục vọng nó cũng nặng đó ha. Một cái tình thương nhẹ nhàng thanh thoát, thương là muốn cho người khác tiến bộ. Thì Phật dạy là chúng ta hãy thương với tất cả chúng sanh, phải không?
như là người mẹ thương người con ruột của mình. Cái tâm Bồ Đề là tâm thương, và tâm Bồ Đề là tâm bình đẳng. Khó, bình đẳng là mà thương đồng đều hết, thương ngang hết. Không có phân biệt là người này trọng, người này khinh. Nói có nghĩa là lý tưởng xa vời vậy, nhưng mà chúng ta tu tập từng bước. Bởi vì chúng ta thường trọng, thường khinh, thường phân chia. Người này thì hợp gu, hợp rơ, dễ chơi hơn, dễ thương hơn. Người kia thì chơi không được, không có thương được, vâng vâng. Cái đó là cái tâm có Bồ Đề, tâm đó là tâm phân biệt, tâm chia rẽ, tâm chúng sanh, tâm hàng phu, phải không? Bây giờ là mình thương đều và bình đẳng. Rồi tâm Bồ Đề đó là cái tâm mà có cái trí tuệ, nó soi sáng, thương nhưng mà có trí tuệ và có trong chánh đạo. Tâm Bồ Đề đó là tâm mà mình phát tâm tu, không có lây chuyển. Mình tu trong chánh đạo cho đến khi mà thành Phật, rồi mình giác dẫn tất cả chúng sanh. Bây giờ một người mà tu hành mà cái tâm tinh tấn bền vững, không có lui sụp, thương tất cả chúng sanh, bình đẳng trong cái thể giác, trong cái bản thể thanh tịnh, thì đó là xứng hợp với tâm Bồ Đề, phải không? Thôi để mà nếu như mà những ai mà tu tập gọi là tu tâm đó, thì lần lần chúng ta hướng về đó, hướng về đó là chúng ta tu mau lắm, tu dễ lắm. Ta hiểu rồi chúng ta hướng cái tâm mình về đó. Thì bây giờ nếu mà cụ thể hóa để mà dễ khai triển, để mà dễ hiểu hơn về cái tâm Bồ Đề, chúng tôi sẽ bàn với quý vị một cách sơ lược. Và trong cái thời gian cho phép đó, chúng tôi bàn với quý vị về tứ vô lượng tâm, về Bồ Tát đó, về lục độ ba la mật và về tứ hành tam nguyện. Đó để chúng ta hiểu mình cái tâm mình nên tu như thế nào. Tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả. Cái gọi là tứ vô lượng tâm đó, cái khái niệm đó là tứ vô lượng tâm đó. Giờ nói ra thì tự nhiên sẽ biết, nhưng mà cái tên tứ vô lượng tâm là nhiều khi không có nhớ, phải không? Tại sao gọi là vô lượng? Là bốn cái thể tâm đó, nó đem lại cho chúng ta phước đức vô lượng, công đức vô lượng vô biên, phải không? Để mà vượt ra khỏi sanh tử càng lao, để đến bờ giác ngộ. Đó. Bây giờ nói cho quý vị, nói thì đạo pháp thật là nhiều, nhiều thì cũng thật là nhiều. Có 8 dạng 4.000 pháp môn, rồi Phật thuyết pháp hơn 45 năm, chư thánh đệ tử thuyết, chư tổ thuyết, nhiều lắm, phải không? Nhưng mà nói mà gọn gọn lại đó, là tu là mình bỏ đi phiền não tham sân si mạn nghi vân vân, bỏ bớt đi cái thất tình lục dục là buồn giận thương ghét muốn, rồi hỷ nộ ái ố ư cô lạc, bỏ bớt tham sân si và thêm từ bi hỷ xả. Như vậy là cũng là cách để tu tâm mà đó. Chúng ta đi chùa nhiều đó, nhưng mà bây giờ ngồi ở đây đó, thì hôm nay chúng ta tu đối diện cái tập pháp tăng, đối diện cái đàn tràng, thấy ai cũng dễ thương đó, cũng từ bi, cũng thanh tịnh, không? Cũng hỷ xả, được, tốt. Nhưng mà không phải là trong một ngày nay thôi. Nếu mà như mà bước ra khỏi cổng chùa đó, mà chúng ta lao vào dòng sông á, dòng dòng cuộc sống đó, nếu mà ai tột động si mình, thấy không? Nếu mà ai mà chửi mình, nếu mà ai mà có điều gì phiền toái, bước ra là người ta giọng trúng chân mình, rồi người ta mang lộn dép mình, hay là người ta lấy cái gì của mình, người ta nói gì của mình đó này. Lúc đó mà mình bừng khởi lên đùng đùng mình tham sân si phiền não đó là lúc đó chúng ta quên rồi. Chúng ta quên là chúng ta làm việc là nghỉ tu 5 phút hay là nghỉ tu 10 phút hay là nó ăn thua đuổi người ta là không được, phải không? Do đó là tu đó, bây giờ chúng ta khung tu rất là tốt, rất là thanh tịnh, tự quy hiến xá. Nhưng mà rồi làm sao trong cái cuộc sống chúng ta nè, là chúng ta vẫn liên tục vẫn tu, ngày giờ nào cũng tu hết. Đừng có quên đi, đừng có để cái bận tâm, cái tham sân si của mình nó nổi lên, rồi chúng ta nghĩ tu 5 phút là tạo nhiều nghiệp lắm. Nghĩ tu chừng 1 phút là đủ nó phá. Cái là cái gì? Nhất niệm sân tâm khởi, bạch bạn chướng môn khai. Đừng có nói nghĩ tu nhiều, nghĩ tu nhưng mà sân tâm lại khởi lên chừng một niệm là nó mở cửa ra chướng môn, mở cửa ra mở được xuống địa ngục là nhiều lắm rồi, đốt tiêu. Nhất sân chi hỏa nên khi thiêu bạn bánh công đức chi gian. Chứ mà do đó là mình phải thuần hóa cái tâm mình điều ngự điều phục cho nó thuần thục, khó cũng khó lắm quý vị phải không? Thế là kiếm điểm lại là về nhà mà con đương niệm Phật, nam mô 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 Phật, bên kia nó mở nhạc trầm trầm tết tết đi tụi tao đang niệm Phật không biết sao hết. Nam mô Phật, nam mô Phật, nam mô Phật, làm tôi làm gì mà để cái đầu khét như thế này niệm mà không có được. Thấy chuỗi đứng dậy rồi chạy xuống đó rồi la hét đánh đập rồi xong rồi chạy lên nữa như thế là do đó là chúng ta muốn nói với quý vị đó là chúng ta hãy huấn luyện tâm cho thuần thục, lúc nào cũng là như là bây giờ cũng là thanh tịnh từ bi hỷ xả đó, diệt trừ tham sân si. Cuộc sống này đó cái chứng duyên nó nhiều lắm, cái những cái điều mà trái với nghịch lòng nó nhiều lắm, phải không? Đó là vấn đề. Cái cõi này gọi là cõi ngũ trược ác thế. Còn cái gì? Kiếp trược. Cái đó trong kinh Di Đà đó. Kiếp trược. Kiếp trược là cái kiếp số này nó trược phải ngắn ngủi được. Kiếp trược. Kiếp trược là cái kiếp này nó không có chăn chánh. Phiền não trược, bao nhiêu phiền não nhiều lắm. Chúng sanh trược, bạn trược. Thì cái cõi này, cõi ta bà này là bản thể nó là như thế. Mà bởi vì nghiệp chúng ta vào cõi đời này cho nên là chúng ta lo tu. Làm sao để mà chúng ta tu tập cái tâm mình cho vững chãi và đối phó với cái cuộc đời này, nghịch cảnh đời lao nó như thế nào nhưng mà nó không lây chuyển được mình. Đó, cái tâm mình đến chỗ là như bất động, tức là lúc nào cũng là xứng hợp với cái thể tánh thanh tịnh từ bi, như thế mới được. Nhưng mà khó phải không? Chúng ta chỉ điểm lại là mình cũng là cũng là nói anh hùng nói chúng ta có bị tam bành lục tạng nó nói lên nó phá giữ chúng ta phải không? Đôi khi là chúng ta không phải làm chủ được mình, đó là vấn đề. Và Đức Phật là bậc đường được trực phu. Thì bây giờ chúng tôi nói với quý vị là do vậy cho nên chúng ta quán chiếu và chúng ta tu tâm liên tục. Bây giờ đó là về từ bi hỷ xả nè, chúng tôi nói với quý vị từ là gì? Từ đó là muốn mang lại cái niềm hạnh phúc đến với chúng sanh. Cái này là quý rồi, là muốn mà được như thế đó, đó là cái hạnh vô ngã vị tha đó quý vị. Như chúng tôi đã nói với quý vị đêm hôm qua đó, chúng ta thường ôm thế giới, ôm vũ trụ, muốn xoay đất cho chúng ta trước. Chứ mà rồi may ra đó, khi nào chúng ta yên ấm lắm rồi đó, thì chúng ta mới nhỏ giọt chút chút cho chúng sanh sâu, cho những người khác sâu. Ban đầu là chúng ta lo thâu tốn để mà xoay đất cho chúng ta cái đã, nghe không? Mà rất là may lắm á, thật đó là nói chuyện mà thường tình thế gian á nha quý vị, cái nhân tình thế vậy. Chứ còn có nhiều người mà thâu tóm rồi mà cũng quên đi chúng sanh, thấy không? Trong cuộc đời này do cái lòng tham, do cái tô bồi bản ngã mà có bao nhiêu tệ nạn xảy ra rồi, tham ô hối lộ, rồi trộm cướp tranh giành, bao nhiêu thứ mà người ta nói là thậm chí là thương trường như là chiến trường, phải không? Sát và lắm đạp lên nhau vì sự sống, vì tô bồi mãn ngã thế gian đó rồi. Nhưng mà người con Phật đó gọi là đi nghịch lưu là đi ngược lại dòng đời. Chúng ta không có tham đắm quy cuồng như thế, mà người con Phật hiểu được cái lý tương duyên, hiểu được giữa ta và chúng sanh là mấy. Đó là một, tuy là khác nhưng mà trong bản thể là một, phải không? Nhất thiết tức nhất, thì ta và chúng sanh là tương duyên tương tức, cùng cái duyên hệ duyên nghiệp mà sống trong cõi đời này. thì chúng ta phải thương yêu nhau đó. Chứ còn trong cuộc sống mà tô đắp, tô bồi cho riêng bản thân mình, cho những cái ngã nhỏ nhoi như thế, trên đời này là bao nhiêu chiến tranh, bao nhiêu phiền não, bao nhiêu điều tác tệ xảy ra là vì cái bản ngã, là vì tranh chấp cho riêng mình, vì thiếu từ bi, phải không? Cái tôi coi trong đó nào là bản thân tôi rồi, gia đình tôi rồi, đoàn thể của tôi rồi, thậm chí đất nước tôi cũng là nguy hiểm. Nếu như mà tinh thần dân tộc cũng tốt, nhưng mà nếu mà thái quá đó, lái sai đó thì tinh thần tranh bá kiểu Hitler đó, Hitler về chủng tộc Đức hay là nào kia là lo cho dân tộc của chúng ta mình mà đè bẹp cái chủng tộc dân tộc khác, rồi thậm chí tôn giáo tôi cũng phiền đó, hiểu không? Chiến tranh tôn giáo xảy ra ở tại các nước xảy ra triền miên cả bao nhiêu thế kỷ, rồi có những khi mà đạo hồi tàn sát ở Ấn Độ vân vân, có những cuộc thánh chiến ôm môn tử nạn, có những cái cuộc đánh ở tại Jerusalem đánh hoài trên TV hoài ở Trung Đông, chúng ta thấy thật là nhức nhối, thật là chua xót, thật là cay nghiệt. Tại vì sao? Lẽ ra mà nói đó, là tôn giáo phải mang lại cái hòa bình, cái an lạc, cái hạnh phúc đến mọi người, như thế mới là cái hiện diện tôn giáo có ý nghĩa, phải không? Đằng này có một số nơi mà những người theo tôn giáo không có hiểu được cái bản chất của tôn giáo, họ hành trì sai và đưa đến sự tranh chấp, đưa đến máu chảy, đưa đến nước mắt rơi, đưa đến tang thương như thế thì thật là phũ phàng, thật là chua xót. Và có lẽ họ đi trái với các vị giáo chủ, phải không? Thật thử là cái ngã, cái tôi, cái chủ nghĩa cá nhân nhỏ hẹp, nó là nguyên nhân của sự thảm họa, của sự đi xuống vực thẳm cho ta và là người. Do đó là trong đạo Phật tu là tu mà cái hạnh vô ngã vị tha rất là quan trọng. Tức là hạnh Bồ Tát đó quý vị, vô ngã vị tha, tức là đừng có tham chấp cho bản thân mình quá, mà cuộc sống là vì mọi người. Đó, nếu mà định nghĩa về một hạnh phúc chân thực đó, là cái hạnh phúc được tìm thấy khi mà mình sống trở về với thể tánh thanh tịnh của mình, tức là mình không có bận loạn, mình sống thanh tịnh. Và khi mà chúng ta sống mà chúng ta mang lại cái lợi lạc cho người khác, mà nếu mà mình mang lại hạnh phúc cho người khác rồi mình cảm thấy hạnh phúc theo, thì đó là hạnh phúc chân thực, phải không? Thì bây giờ chúng ta nói cái lại là từ nên giữ lạc là cái từ sống, cái mạnh từ là chúng ta mang đến hạnh phúc cho chúng sanh. Quý vị có làm không? Trong cuộc sống của ta có mang hạnh phúc đến cho ai không? Chúng ta kiểm điểm lại hàng ngày đó, thì trong đạo Phật có nhiều lắm quý vị, và chúng ta liên tục tu tập như vậy. Có đó là không phải là đợi chúng ta làm cho đến là bậc cao tăng đại đức hay là hòa thượng thượng tọa, hoặc là chúng ta làm triệu phú tỷ phú, rồi chúng ta làm thống đốc, làm gì to lớn lắm là chúng ta không mang lại lợi ích cho người khác, không cần thiết như vậy. Nhưng mà quan trọng là chúng ta có tấm lòng hay không, quan trọng là chúng ta có chịu khó và chịu làm xuyên làm hay không. Chứ trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng làm lợi ích cho người khác được, phải không? Lợi ích cho người khác thì nếu ai mà cần giảng giải điều gì chúng ta làm xuyên nói chuyện, nếu ai mà cần giúp điều gì đó thì chúng ta giúp. Trong cuộc sống này có bao nhiêu người khó khăn khổ sở đang cần chúng ta chìa cái bàn tay ra để mà giúp, phải không? Cầm một cái bàn tay, cầm một tấm lòng nhiều lắm, chúng ta thấy nhan nhã hàng ngày, mà không cần đợi cái việc lớn như là thậm chí như là Đức Phật á, mà cũng phải đi xáo kim á, cũng đi xáo kim để mà làm một cái việc phước đức cho A Nau Lâu Đà, vân vân. Do đó là ví dụ như là bây giờ thiên tai, bão lụt, dịch bệnh khắp mọi nơi thì chúng ta có thể mà làm lợi ích cho người khác, đúng không? Không nhất thiết là chúng ta phải giàu có, làm triệu phú rồi chúng ta cúng mấy ngàn đô, không cần thiết như vậy. Nhưng mà nếu mà tấm lòng chúng ta trong lúc mà chùa quyên góp hoặc là trong cái cộng đồng quyên góp thì chúng ta có thể cũng cho tặng 1-2 đồng cũng được, nhưng mà đó là tấm lòng của mình, vân vân, rất là nhiều, biết bao nhiêu điều để chúng ta có thể làm. Thì đó là chúng ta mang lại an lạc cho chúng sanh. Đó là từ tu đó, phải không? Tu cái hạng Bồ Tát á là nó hơi khó, gọi là hơi khó là mấy người tu tập ban đầu, có nghĩa là ngoài cái việc mà tụng kinh gõ mỏ tu tập đóng cửa nhập thất của mình còn hòa nhập bước vào trong dòng đời để mình sống với dòng đời và để mình mang lại lợi ích cho dòng đời. Trong đạo Phật chúng tôi nói đến quý vị có hai điều đi song song. Điều thứ nhất là xuất thế và điều thứ hai là nhập thế. Nhập thế mà xuất thế, xuất thế mà nhập thế là sao? Xuất thế đó là ra ngoài thế gian, đúng không? Xuất là ra, thế là thế gian, ra ngoài là ra làm sao? Các vị cái khái niệm ra ngoài thế gian ra làm sao? Mình đang sống thế gian là sao ra ngoài? Cái cách nào ra ngoài không? Chết là ra ngoài thế gian hả? Còn có cái cách nào ra ngoài thế gian nữa không? Chết cũng chơi chết ra ngoài thế gian. Muốn ra ngoài thế gian á, nghĩ tới là mình không có đánh nhiễm trong thế gian. Trong thế gian này mình không có đánh nhiễm mà không có bị ràng buộc bởi thế gian, thì lúc đó là mình ra ngoài thế gian. Tuy rằng cái thân chúng ta có thể sống trong thế gian nhưng mà vô nhiễm, tức là không có đánh nhiễm, không bị ràng buộc, là lúc đó là tuy ở trong thế gian nhưng mà ta đã ra ngoài thế gian rồi, phải không? Mà làm sao đó thì điều quan trọng là làm sao không có bị đánh nhiễm và không bị ràng buộc bởi thế gian. Chứ sao mà sống mà tự tại, không có cái gì làm cho mình đánh nhiễm, không có cái gì cho ràng buộc mình hết, là là chúng ta ra ngoài thế gian xuất thế rồi. Nhưng mà muốn được như thế là cả một cái công trình gọi tu tập rất nhiều, bởi vì thế gian này nó ràng buộc chúng ta nhiều lắm, bởi vì chúng ta đánh nhiễm, chúng ta chấp nhiều lắm, do đó là chúng ta chưa có ra ngoài được. Thì nó đòi hỏi bao nhiêu cách công phu tu tập để mà không đánh nhiễm, không bị ràng buộc, không bị chấp chấp chặt vào trong thế gian. Rồi bây giờ nhập thế là sao? Mình ở đây ở đâu nhập? Còn nhập cái gì nữa? Mình ở trong ta bàn nhập ở đâu hả? Nhập thế đó là hòa nhập vào trong cái dòng sống của mọi người, trong cái dòng sống của chúng sanh. Nếu mà tách riêng ra đó thì cũng được, nhưng mà được là cái giai đoạn mình luyện tâm thôi, tức là lên núi ngồi tọa thiền, đóng cửa nhập thất, ở nhà nhập thất vân vân, không có nói chuyện tịnh khẩu tốt, nhưng mà đó là giai đoạn huân tu. Quan trọng là tới khi mà mình có được cái công lực trong người mình rồi đó, mấy thành công lực, 10 thành công lực, 12 thành công lực, bao nhiêu công lực nó dễ dàng rồi đó, là chúng ta phải vào đời. Đó là hạnh Bồ Tát đó quý vị. Còn cái hạnh khác là cái điều nhiều khi là sợ ngán trần gian này, ớn quá, sao tôi ớn quá, làm sao làm, nhưng mà vô trong đó tôi ớn quá, nếu tôi ràng buộc tôi là sao, tôi giờ tôi giải thoát quen là thôi cho tôi đóng cửa này. Đó thì cũng được, nhưng mà được giai đoạn đầu. Thậm chí á, cái thời của Đức Phật có nhiều vị tu sai á, tôi cũng đúng sai là tu rồi quá khỏi thế gian này vô thường vô ngã khổ bất tịnh, đến nỗi khi cái mà quá thùng thập rồi muốn nhảy xuống không tự tử, như thế là không được. Quán tu quán mà đến nỗi chán đời rồi đi tự tử là tu, mà đi tự tử là thua rồi. Chán đời đó, thôi tôi chán nào, chán cuộc sống mà tôi tự tử cho rồi. Có người tu sai rồi đó, tu mà còn sai, nhưng mà người ta quán cái khía cạnh bên kia, quán những cái bộ bài thật cuộc sống là thấy không ham thích gì nữa. Đúng là trong đạo Phật chúng ta có yếm ly, tức là cái nhàm, là chán. Ví dụ như ta yếm ly gọi ta bà này, chúng ta phát tâm sanh tịnh độ. Tuy nhiên yểm ly là yểm ly như thế, biết là biết một bạn như thế, nhưng mà chúng ta vẫn vào dòng đời vì cái tấm lòng thương bao nhiêu người khác, những người đồng loại hoặc là những người là chúng sanh, thì chúng ta bỏ, chúng ta đi đâu, phải không? Do đó là người tu hành Bồ Tát là người gắn liền trong dòng sống, gắn liền với cộng đồng, gắn liền với mọi người và gắn liền với pháp giới chúng sanh muôn loại đó. Mà đó chúng ta đặt cái tâm mình, đặt cái vị thế mình như thế là Bồ Tát, mà cái đó là đúng đường nè quý vị. Chúng ta nếu mà cái tâm mà ích kỷ nhỏ nhen đó là không đưa chúng ta đến những thánh quả đến độ mới bị Phật được. Tâm phải hóa rộng, hóa rộng. Cái ngã chúng ta phải mở rộng lần lần ra. Trong đạo Bà La Môn giáo đó, họ nói là cái tiểu ngã, cái ác man đó, cái tiểu ngã tu là nó phải trở về, nó hòa với cái đại ngã Brahma, không? Thì bây giờ là cái lòng của quý vị phải mở rộng ra, phải cái ấu bình yaha, cái tim này, trái tim yêu thương, trái tim hiểu biết phải mở rộng ra, càng rộng ra thì đó là trái tim của Bụt, phải không? Trái tim của nhà Phật này mà tu làm sao mà cái cửa lòng mình rộng mở ra với tình thương của chúng sanh, để lắng nghe, để hiểu biết, để sống với họ và để cùng dìu dắt lẫn nhau. Đó, đó là tâm hạnh Bồ Tát. Thì tư là nên giữ lạc. Và trong cái hạnh đó là cái hạnh, chúng ta phải hạnh cái hạnh xuất thế và nhập thế, nhập thế và xuất thế. Thì bây giờ chúng ta cùng vui với nhau. Bây giờ nói gọn lại, nói nhỏ nhỏ lại, ở trong cái đạo tràng cho chúng ta làm sao cho mọi người cùng vui, phải không? Nếu mà mọi người là làm sao mà để đạo tràng cùng phát triển rồi, để cùng tu tập lẫn nhau, tất cả những nhỏ nhặt, những cái bất đồng, những cái dị biệt nhỏ chúng ta gác bỏ qua một bên, vì đạo tràng, vì những cái gì, vì những cái lý tưởng nó cao cả hơn. Chứ còn nếu mà ai mà còn cái việc mà nếu như danh quốc nào đó, trong cái tâm niệm nào đó mà chúng ta vì cá nhân, chúng ta vì sự tranh cạnh cá nhân mà chúng ta không có vì cái an lạc hài hòa chung với đại chúng đó, là lúc đó là chúng ta đi sai đường rồi. Trong mọi thời, trong mọi phút giây, trong mọi tâm niệm, chúng ta hãy lấy cái an lạc, cái lợi ích của đại chúng là trên hết, cái cá nhân mình để sau. Đó, đó là người tu. Chứ còn mà mình tôn thờ ba ngã, mình đưa cái ba ngã mình lên trước, bất kể xung quanh đó, biểu mà mình thấy, miễn mình được, miễn mình thỏa mãn thì thôi đó, là cái đó không phải, cái đó là tôn thờ bản ngã, chứ không phải là không phải là tôn thờ tam bảo, phải không? Đó là tôn thờ bản ngã. Chúng là khó quá, phải phải tu tập nhiều quý vị. Tại vì sao? Tại vì nhiều đời nhiều kiếp trong sanh tử trần lao này, chúng ta đã quen như thế, đã huân tập, chúng ta không có thương ai, không có gắn bó thủy chung với ai, bằng là mình gắn bó cái bản ngã của mình, đúng không? Không, mà bây giờ nói thậm chí là trong tình vợ chồng, tình yêu chung thủy rồi, anh thương em tha thiết rồi, em thương anh tha thiết rồi, trên đời này không còn ai hơn, em có thể là hy sinh tất cả vì anh là đạo kia, nhưng mà cũng có thể một vài người làm được, nhưng mà số đại lượng này hiếm. Chẳng hạn như là ở tay thành đít cái đè đó thì cũng có người làm được, sẵn sàng chết để mà người yêu mình sống. Cái này cũng nghe nói một lý tưởng, không? Hoặc là trong tiểu thuyết của Tự Lực Thiên Đòn, anh phải sống là có mấy người bao ra vừa xong rồi, cũng có một người chịu chết rồi để cho người chồng sống là nọ kia, thì nghe cũng hơi lý tưởng trong cái tình yêu. Nhưng mà cái số lượng này ít lắm quý vị, ít lắm, cho nên người ta mới ca ngợi, người ta mới dựng thành phim thành kiện lý tưởng vậy. Còn đa số đó như là nói như phu nhân của vua Ba Tư Nặc á, có một người tỳ thiếp đó là bệ hạ, chỉ có yêu bệ hạ thôi chứ còn đâu có yêu thần thiếp nhiều hơn, phải không? Yêu bệ hạ thôi. Nếu mà tỳ thiếp mà đi ngoại tình với ai là chém liền, chém bay đầu hết, không phải bay đầu thần thiếp mà chém bay đầu ba đầu dòng họ của cái anh chàng là ngoại tình kia nữa. Thành thử là chỉ là yêu bản thân mình, muốn tô bồi cho bản thân mình, vân vân. Do đó mà trong cái việc tu tâm hạnh Bồ Tát là chúng ta ngược lại, chúng ta trong cái ba ngã mình là không có nữa, mà hãy vì vô ngã mà vị tha. Đó, nói thì ngắn gọn nhưng mà hành trì cả một quá trình rất là khó khăn, là cả một cái quá trình đấu tranh với bản thân. Cho nên trong đạo Phật có một câu nói là chiến thắng vạn quân địch không bằng tự thấy lòng mình, và chiến thắng vĩ ban nhất là chiến thắng bản thân. Có những ai mà đã từng tu, đã từng đấu tranh cam go với cái bản thân mình thì sẽ biết nó khó khăn như thế nào tu tâm á. Ở trên sa trường á là có những anh hùng như là Napoleon, anh hùng nếu mà nói là Thành Cát Tư Hãn hoặc là Hitler cũng thuộc cái dạng là cũng chinh phục thế giới đó. Nhưng mà chinh phục thế giới thì cũng còn dễ đó, thắng một vạn trận tất thắng nhiều trận đánh, thắng nhiều người cũng dễ, nhưng mà thắng được là mình khó thi. Và chỉ có một mình Đức Phật là Phật hoàn toàn là điều ngự trượng phu, hoàn toàn là đã thắng được bản thân mình. Chúng ta đang từng bước để mà chinh phục bản thân, chinh phục thiên nhiên, chinh phục xã hội. Mà cái quan trọng là chúng ta hãy làm sao để mà sống chánh niệm, tỉnh giác, để mà chúng ta được tự chủ trong cái bản thân của mình. Đó, điều này là khó. Mà thực tế nếu mà những ai tu thì thấy điều đó. Nếu như mà chúng ta ngồi thiền chẳng hạn, ta đấu tranh bản thân nhiều lắm quý vị. Những cái vọng tâm nó tối rồi, nó khuyến nhủ, nó quấy, nó dắt dẫn chúng ta đi liên tục. Chúng ta phải làm sao? Chúng ta muốn ngồi thiền là chúng ta muốn lắng đọng lại, chúng ta muốn sống với trạng thái của tâm thể bình an, vững vàng cơ mình, để mà quán, để mà suy ngẫm về các pháp. Tự nhiên mấy cái chuyện ở đâu, ở ngoài đường, ngoài chợ, mấy chuyện thị phi rồi ào tới rồi, buồn ngủ, đau nhức, mũi cắn, không có ngồi ba thứ đó, nó ồn ào, nó xâm nhập, nó cứ đau vực mình ra khỏi cái dòng thiền tịnh. Rồi có điều kiện mà trong buổi chiều hay lúc nào nói về thiền nữa thì chúng ta cùng bàn thêm. Hồi nãy 10 phút nãy là quý vị ngồi như thế nào, quý vị ngồi quán cái gì, rồi nó đi về đâu. Tâm á thì nó khó lắm, trong những cái chiến trường, trong cái sát na liên tục như thế. Và chúng ta phải biết làm sao, biết nhận dạng, biết loại trừ cái vọng tâm, sống với cái thể tánh thanh tịnh từ bi của mình là cả một cái quá trình, cả một cái chiến trường mà chúng ta phải liên tục để mà biết được những cái khách cần thiền não, những cái gì chúng ta cần phải loại trừ đi, và những cái gì chúng ta cần phải quay về để mà sống với nó. Thì bây giờ chúng ta trở lại, đó là cái tâm hành từ là chúng ta vì lòng thương tất cả mọi người và cái ích kỷ cho nhỏ nhen của bản ngã chúng ta đó, thì phải lần lần mình phải tiêu trừ nó đi. Từ đang nghĩa là bi đang bạc khổ, tức là ai có nỗi khổ thì chúng ta đừng có nhắm mắt làm ngơ. Nói thôi kệ, đó là chuyện của thiên hạ, đâu phải chuyện của mình. Bây giờ mình đang chuyện khác, thì đúng là chúng ta phải lo những trong cái khả năng chúng ta có giới hạn, cái sức lực chúng ta có giới hạn, cái thời gian chúng ta có giới hạn. Tuy nhiên chúng ta không có làm ngơ trước bao nhiêu cái khổ người khác. Và ít nhất đó là chúng ta có một cái tâm niệm là chúng ta thương. Ít nhất đó là trong cái lúc mà tu niệm, chúng ta hồi hướng tất cả các phước đức, cái công đức chúng ta đã mang lại lợi lạc cho pháp giới chúng sanh, phải không? Thì trong cái thờ mà hồi hướng đó, mà nó là tất cả phước đức, tất cả tâm lòng thành của chúng ta, chứ không phải là chỉ theo thủ tục tên bán như sao là tôi làm vậy thôi. Mà chúng ta có suy ngẫm trong thấm sâu trong lòng chúng ta là muốn tất cả các phước đức, các công đức lành chúng ta tạo tác này không phải riêng chúng ta giải thoát, mà chúng ta hồi hướng cầu nguyện cho đến các tham gia chúng sanh đều vơi đi cái nỗi khổ, cái niềm đau, cái nước mắt của chúng sanh đó. Là nếu như mà góp lại á, là nó hơn là bốn biển, hơn là bốn đại dương này. Cuộc đời chúng ta có đã từng khóc chưa? Có ai mà trong cuộc đời này từ đó tới giờ chưa khóc không? Khóc rồi hết rồi phải không? Chúng ta cũng từng bao nhiêu lần xa lạ, đổ lệ trong cuộc đời này. Chúng ta khóc cho chồng, chúng ta khóc cho con, chúng ta khóc cho người thân, chúng ta khóc cho cha mẹ, và chúng ta khóc cho cái số phận điêu linh của mình nữa. Chúng ta tức tưởi, chúng ta nghẹn ngào, phải không? Chúng ta ấm ức, đúng không? Tu quá mà mình còn bị như thế thì chúng sanh họ khóc còn nhiều hơn mình nữa, phải không? Thì làm sao để mà tên cái gương mặt của chúng sanh là bớt vơi những dòng lệ thương đau như thế. Mà khi mà họ xa lệ, họ đau khổ, thì làm sao để mà chúng ta có một cái niềm an ủi, cái sự hóa giải, phải không? Đó, cho nên là điều đó á, chúng ta đi tu mà chúng ta gây người khác mà tức tối nhỏ lệ là cái này kẹt đó, cái này là mình tự trách mình nhiều lắm. Gọi là đi mà đi làm phiền não người khác đó, thì rồi chúng ta đi ngược lại rồi đó. Do đó là tôi làm sao mà đừng bản thân mình đừng có thương tốn, đừng có làm ai mà phiền muộn, tức tối, khó chịu, tức đến nỗi mà rơ lẹ nữa, thấy không? Và mình đã không làm, nhưng mà nếu mà thấy người khác ở trong cái khổ đó thì chúng ta cũng làm sao để mà người ta vơi đi nỗi khổ niềm đau. Đó là tu đó, chứ đâu phải nói gì xa xôi, thấy không? Nói cái chuyện mà xa xôi thì tính sao, những cái chuyện như thế là chúng ta tu đó. chứ thôi kệ bả, kệ ổng đi, ai mà kệ, nó nói là gì mấy người đó thôi, tánh người ta vậy rồi, các đẻ là biết thôi, vâng vâng. Thì chúng ta không, chúng ta cũng phải làm sao để mà ta hóa giải, có biết cách đó mà tìm hiểu để mà hóa giải cho Đức Phật gọi là tối thượng y gương, là cái đó là câu chuyện cái phương thuốc đã hóa giải được trong cái tâm thức và cách trị liệu khổ đau cho mọi người. Thì bây giờ là mình đừng có mang khổ và gặp ai trong cảnh khổ, là chúng con khổ thì nguyện xin cứu khổ, phải không? Chúng con khổ là nguyện xin tự độ, ngoài tham lam sân hận ngập trời, bởi vì tham lam sân hận thì nó chấp dưới khổ đau, phá si mê trí tuệ tuyệt vời, phải không? Mình phải giúp cho mọi người phá si mê, phá đi tham lam sân hận, ra ngoài cái sanh tử khổ đau mà hướng về cái niệm tịnh niệm giác, đó là sứ mạng đó, anh tu đó. Chứ bởi vậy mà bao nhiêu người đi tu, chứ còn nếu không thì thái tử tất là ra đâu cần đi tu, bản thân ngài đi ngắm rồi, ngài đi để cứu khổ cho chúng sanh. Từ cái những cái khổ là sanh lão bệnh tử và nhiều cái khổ khác, ngài để cứu khổ. Và đó là tích cực quý vị, không được khoanh tay làm ngơ mà phải ra tay cứu khổ. Bồ Tát đó, trong cái câu chuyện của Bồ Tát đó, thấy câu chuyện với dân gian là tấm cám mà có những vị buộc hay là những vị Bồ Tát hiền lành, ai mà cần đâu về thì có đâu về, rồi cần mà lựa tấm cám rồi hóa một con chim để mà nó tới nó lựa tấm thóc mà khóc. Có những vị Bồ Tát thật là hiền, thật là gần gũi, ai cần gì thì có mấy, cần đâu về có đâu về, cần có chim lựa tấm thóc gạo thì lựa thóc gạo, những chuyện giống như vậy chứ đâu cần phải là Bồ Tát cái gì dữ dội, cái gì xa xôi nữa đó. Mà nếu có tâm hạnh chúng ta đến kịp thời, chúng ta hóa giải và chúng ta làm vơi đi nỗi khổ niềm đau, thì lúc đó là tâm hạnh Bồ Tát, là việc làm Bồ Tát thôi, chứ đâu phải là đợi là đến lúc mà xẹt hào quang mới là Bồ Tát đâu, không nhất thiết là như vậy. Cái tâm hạnh lúc đó là chúng ta đang sống với hạnh Bồ Tát. Bây giờ từ bi, hỷ là cái gì?
Hỷ là vui.
Đúng rồi, gì nữa? Hỷ là hoan, hỷ là vui. Hỷ đó, nó có hai điều. Một đó là tự bản thân mình hoan hỷ. Thứ hai nữa là tùy hỷ. Cái vui của người tu á, nó khác với cái vui của người tham dục. Thấy không? Bây giờ người ta nhậu nhẹt, người ta ăn chơi, người bạn bè là anh ơi chiều nay 100% mà ta tới là quá thành hấp chưa ấp là trên bàn là cười hay ha ha, thấy không? Hay là đánh casino thấy cười hi ha, hay là 100% lên táo vô rồi đó là đó là ta cũng cười tập thể chứ ta vui sao vui. Nhưng mà đó là cái vui của người ta đó là cái vui của tham dục, nó nguy hiểm. Cái dục lạc đó là nó có cái vị ngọt của nó có cái vị quyến rũ của nó, nhưng mà nó là cái nhân đưa đến sanh tử luân hồi, đến khổ đau. Trong cái dục á, nó có nó cái Đức Phật có ví dụ như là hố than hừng, giống như ví dụ như là con rắn, ví dụ như là cái mật ngọt ở trên lưỡi dao á, mình liếm lưỡi dao coi chừng đứt lưỡi, coi chừng mà mình bị rắn cắn hoặc là bị cái hố than hừng. Vui như thế là vui, mà vui ngắn ngủi, vui rồi buồn, buồn rồi vui, tiếp nối nhau chồng chất, gọi là vui trong tham dục, vui mà khổ, vui đó rồi khổ đó, mà khổ để tu hành thì khổ ấy vui. Giờ ngồi thiền trở mà sao mà 30 phút lâu quá, tôi ngồi 20 phút rồi nó cứng nó đều chừng nhìn qua nhìn lại không có ai thấy, lúc nhất nó về thì thấy sao ráng nó khổ ghê, nó khó chịu. Mà cứ ngồi cứ nghe cái tiếng đồng hồ tích 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 thì nó cũng khổ, nhiều lắm là khổ, nhưng mà nó từ không tập đó lâu ngày thì mình sẽ có niềm vui, niềm hạnh phúc, phải không? Hay là tụng kinh niệm Phật cái thằng mệt quá mà xỉu, xong mà lạy gì 108 lạy dữ, xong bao tối nào không biết lạy thôi, lạy 18 lạy mà đuối nghĩa cho khỏe đi lạy, xong mà phải cầm 108, phải không? Tôi tu tâm rồi còn lạy 108 nữa, khổ quá. Nhưng mà những cái huân tập như thế, chúng ta huân tập thuần thục lâu ngày rồi á thì nó sẽ có cái niềm vui của nó. Chứ còn chúng ta cứ phóng lãng, chúng ta theo cái tâm phóng túng, chúng ta theo cái dục lạc thì cái vui đó là vui vui thế gian, là cái vui buồn khổ bên ngoài. Vui như thế là coi chừng nó bị lạc, đọa lạc rất là nhiều. Thì cái niềm hỷ của người tu đó là cái niềm hỷ với cái tâm thanh tịnh. Khi mình thấy được cái việc thiện mình làm, khi mình thấy được con đường mình học đạo là vui, đúng không? Vậy là như là các người xưa nói là sáng mà nghe đạo thì chiều sao chết cũng an. Nghe được một câu đạo là như là chiều chết cũng được nữa. Bây giờ đây chúng ta ngồi chúng ta nghe đạo nhé. Chứ còn bao nhiêu người khác bây giờ đâu có. Bây giờ người ta đang ở thành phố này, Jacksonville này, người ta đang vui ở đâu, vui gì đâu mà đâu biết đâu. Du lịch đi chơi là đi thứ bảy rồi, cuối tuần là bà con họp lại rồi, đủ hết. Đây thì người này nấu dọn, mai người kia rồi dây cá, cá dây rồi, đãi nhau rồi. Nhưng mà cái vui đó nó không phải là cái nhân lâu dài quý vị. Vui là chúng ta học hỏi trong đạo pháp, chúng ta vui như thế là cái nhân lâu, cái nhân tốt, phải không? Vui, cái vui này là cái vui thường lạc ngã tịnh, cái vui nó đưa chúng ta thăng hoa lên. Cho nên là chúng ta nên là an bằng mà lạc đạo. Bây giờ mình tu làm sao đó mà cái gương mặt của mình khi người khác nhìn thấy là dễ thương, thấy là có hình như là có chứa một cái chất liệu là thanh thản, một cái nụ cười biếm biếm hoặc cái gì đó nó dễ thương, người ta muốn tiếp xúc. Còn tu mà ra cửa đi đâu gặp ai cái mặt cứ hoành hoành nhanh nữa thôi. Như thế thì chúng ta nghĩ có thể là tu sai rồi đó. Tu làm sao mà trước mắt là có cái niềm hoan hỉ người khác muốn gần, phải không? Tu mà cứ hoành mà khó chịu kê cú trả lời cọc lóc hay là nhắc gừng gì đó, không mà không ai muốn gần hết. Biết ông này tu sai, bạn tu ghét tu sao, nhưng mà không ai dám tới gần đó thì kính gì biết chi là không biết sao. Thì thật sự chúng ta lấy là thước đo của mình, tu mà người khác thấy dễ thương muốn tới gần, phải không? Muốn học hỏi mình mới là sứ giả, mình mới mang chánh pháp được. Tu mà càng tu càng hoành mà càng khó chịu làm sao ấy, cái này tu sao đó chứ, phải không? Thì do đó là chúng ta hãy thể hiện cái chất liệu của đạo Phật nó được hóa giải trong người mình, nó được thẩm thấu trong người mình, nó thể hiện ra ngoài cái chất của đạo Pháp. Đạo Phật á là không phải là nằm ở trên mấy quyển kinh, mấy cái ghế sách hay là tôn thờ lạy Phật, mà chúng ta đón lạy Phật, lạy Bồ Tát, học kinh để rồi chúng ta hiểu, chúng ta hành trì. Và cái chất Phật, cái chất Bồ Tát, cái chất kinh nó thấm trong con người của mình rồi nó mới thể hiện ra bên ngoài trong cuộc sống này, phải không? Là mình là sứ giả của Như Lai, mình là một cái pho sách sống, mà mình là cái biểu tượng của Như Lai trong cuộc đời này. Nhìn vào thấy đạo Phật hay, đạo Phật đẹp, cái bà này, cái cô này, cái ông này đi chùa nhiều, tôi thấy vậy tốt, tốt hơn xưa, tôi thấy là như vậy là hay, tôi nghĩ là đạo Phật hay. Tôi chưa có kiến thức của đạo Phật, nhưng mà thông qua cái cô đó, chị đó, anh đó là chúng tôi nghĩ là đạo Phật là cái gì nó cao siêu. Chứ còn mình đi chùa về mà mình cứ hoạt rồi đánh con nhiều, cãi cọ nhiều, làm cái nọ cái kia, chất liệu từ quy hiến xã, chất liệu hang hủy không có, rồi làm như thế là người ta thôi 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 không dám đi chùa cũng giống bà đó thôi, không thật khoái. Thành thứ là chúng ta phải thấy vậy, mà nó có cái niềm hoan hỉ ở trong bên trong là bởi vì mình biết đạo, mình biết là mình làm cái việc thiện, cái Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả là chúng ta đang gây cái nhân lành, cái người thiện, cái người mà làm ác á thì do họ vô minh, họ vui có cái điều ác, nhưng mà vui này sẽ tết, sẽ ngấy. Còn cái vui ở trong đạo là chúng ta biết là chúng ta đang gieo nhân gia thoát, chúng ta tu hành thanh tịnh thì hiện tại vui và vị lai cũng vui, mãi mãi được vui, không có đọa lạc, thấy không? Do đó là người mà biết đạo, người tu hành theo đạo là có được cái niềm vui. mà tu được đó là mình mới hóa giải được những cái khối nặng ở trong lòng, những cái ung thư ở trong lòng. Chứ nó không có là sao mình vui được, nó không là trong cuộc đời này nó bao nhiêu thứ nó đến nhưng mình không vui được đâu. Buồn có người lớn người già đó, nhất là ở Mỹ là buồn cô đơn, là sáng tới chiều, sáng mà tụi nó không có nhớ tới mình, tụi nó không có đem gì món gì tới mình, tụi nó không có gọi phone tới mình, bây giờ mình nuôi tụi nó đi đâu, vâng không, cứ ngoài nghĩ vắng lên như thế rồi mạnh lắm, phiền não, không có thanh thoát. Bây giờ thay vì các cái niệm tầng lao, lúc nào mà có thời gian rảnh là chúng ta lo niệm Phật, chúng ta lo niệm Phật, chúng ta lo tụng kinh. Và như thế thì nhất là ở tuổi già quý vị đó, tuổi lớn đó là cái chuyện mà cô đơn buồn chán bao nhiêu thứ khác là nó đến nó quấy nhiễu. Nếu mà người không biết tu đó phiền lắm, thấy không? Đối với tuổi trẻ thì phấn đấu thì lao vào dòng đời, bao nhiêu khó khăn cũng khiến cho mình là không có vui được cái phong sương dày dạn cuộc đời này. Rồi khi mà đến tuổi già đó thì là chúng ta cô đơn, chúng ta buồn chán,
bao nhiêu cái vọng tâm nó khởi lên. Bây giờ nếu mình tu á, mình biết cách mình diệt trừ tất cả những cái vọng tâm, những cái phiền não đó, rồi chúng ta mới vui được, phải không? Rồi nhất là quý vị mà nếu mà quý vị tu đúng chánh pháp á, giữ giới là chúng ta biết là tốt rồi, giữ giới là nhân giải thoát, rồi tụng kinh niệm Phật, kinh hành, bao nhiêu pháp khác là nếu mà tu đúng là vui, ngồi thiền. Cho nên là quý vị mà sau khi mà quý vị tu một thời, ví dụ tu một ngày rồi, buổi tối là chúng ta thấy rất là vui, là chúng ta đã tu được cái nhân giải thoát thanh tịnh, và buổi chiều chúng ta thấy là nhẹ lăng lăng, nó cũng như là chúng ta đang ra ngoài dòng đời thoát tục, như thế là vui. Và người con Phật đó thì cái niềm vui của chúng ta nó gắn liền với cái niềm vui của bao nhiêu cái người khác, bao nhiêu chúng sanh khác. Cái niềm vui chúng ta là đẹp với cái niềm hạnh phúc của mọi người. Và nhất là cái người tu á là người không có ganh tị. Cái hạnh là tùy hỷ đó quý vị. Cái hạnh này cũng khó lắm. Tức là mình làm không được, nhưng mà nếu mà chúng ta thấy người khác làm được là chúng ta vui theo. Mà Đức Phật nói đó, là cái tùy hỷ như thế là chúng ta chia ra ngang cái phần công đức mà người khác đã làm đó, cho nó ít rồi. Nói là làm thay, à hay quá, làm thay. Nhưng mà tiếng tiếng Hàn là sadu, sadu đó, làm thay. Giống như là một cái cây đuốc vậy đó, khi mà có lửa chia cho các đuốc khác là cái ánh sáng nó ngang nhau. Và mà tùy hỷ mà tán thán công đức, trong cái mười hạnh vô hiền đó, là tùy hỷ công đức mà tán thán công đức, là chúng ta cũng được. Chúng ta cũng được vào cái phần mà phần công đức như vậy. Ví dụ như chúng ta thấy đạo hữu Minh Quang, bây giờ trong cuộc sống là đạo hữu rất là bận rộn ở trong cái nhiệm vụ của mình, trong cuộc sống, trong nghề nghiệp của mình, nhưng mà đạo hữu cũng rất là bỏ nhiều thời gian để chăm sóc và tam bảo, để mà học hỏi, để mà cố gắng, để mà diễn viên chánh pháp và làm bao nhiêu việc. Như thế thì nếu mà ai mà ganh tị hay là tìm những cái sơ hở để chê bai đó thì cái này là không phải là thu rồi, đúng không? Nhưng mà nếu tu á thì nói à hay quá, hay chẳng hạn như vậy, là chúng ta tán thán như thế là sao? Là cái tâm chúng ta nó hoan hỷ theo cái việc khác mà người ta làm, mình làm không được nhưng mà mình tán thán hay thi làm thi, như thế là cái tùy hỷ của mình, một cái niềm vui mà mình vui khi mà nhìn thấy người khác vui, vui khi người thấy nhìn thấy người khác hơn mình làm những điều hay điều đẹp, mình vui theo đó. Cái điều đó là cần thiết ở trong người tu, và nó vượt xa đi những cái ích kỷ, những cái nhỏ nhen, những cái tranh cạnh, những cái bán ngã, ganh tị, cái hiềm vân vân, tị hiềm của mình. Đó là tùy hỷ. Như thế thì bên trong chúng ta dẹp đi tất cả những cái phiền não để mà thanh tịnh, và chúng ta làm tất cả các điều lành, chúng ta mang ráng niềm vui cho đời, và chúng ta vui theo bao nhiêu người khác khi họ có niềm vui chân chánh và làm được rất là nhiều công đức. Thì người con Phật là chúng ta phải có cái niềm hoan hỷ. Chẳng hạn như là chúng ta nhìn lên gương mặt của các vị Phật Bồ Tát là luôn luôn là thấy thanh tịnh, nó có niềm hoan hỷ, thanh tịnh, hoan hỷ chứa chan. Rồi bây giờ tới cái hạnh xả. Xả là sao? Bỏ đi. Bỏ là bỏ đi đâu? Bỏ cái gì? Bỏ tất cả những cái thất tình lục dục, tất cả những cái niệm tục, niệm thế gian này. Ví dụ buồn, giận, thương, lo, ưa, ghét, muốn, rồi bỏ tham sân si phiền não, bỏ hết đi. Nếu mà mình bỏ được á thì lúc đó gọi là xả niệm thanh tịnh đó, trong các cái tầng cấp tu hành đó, có xả niệm thanh tịnh quý vị. Mình có xả đi đó là mình, cái lòng mình nó mới không nó giải thoát được. Nếu mà mình mang á thì nó nặng lắm và nó không có giải thoát. Cho nên á là ví dụ như là Bồ Tát Di Lặc là tượng trưng cho cái hạnh từ bi hỷ xả đó, và ngài xả cho nên là ngài gương mặt là luôn luôn cười hoan hỷ. Tâm thì tâm rất là to, bụng thì to, nhưng mà bụng to của ngài á mà bụng không tức là bụng như hư không á, không có chứa chấp các vật. Ví dụ như là ngài bị xéo đứa nhỏ nó kín vào tay rồi nó tụt lét rồi nó bu trên vai, nó nằm trên bụng, nó vân vân, là sao? Xéo đứa nhỏ là xéo cái gì? Xéo cái khách trần phiền não đó, nó thông qua cái kênh của mình. Ví dụ mình thấy cái điều trái ý nghịch lòng thì mình cũng
sẽ ví dụ như thấy thấy cái điều mà mình không thích đó, hay là thấy điều thích mình cũng sẽ luôn. Thấy cái điều thích quá mình chạy theo là cũng phiền, thấy không? Mình chạy theo mình tìm cái điều mà thấy cái điều không thích đó mình cứ mình ấp trong làm hoài thì cũng phiền. Tất nhiên là chúng ta có suy nghĩ và có hành động, nhưng mà đừng là chưa chấp, mà tất cả nó tùy duyên, tất cả nó tùy nghiệp. Do đó là mắt thấy mà cũng sẽ không có dính vào sắc, thấy không? Tai nghe nhưng mà nghe là cũng sẽ chẳng sẽ làm sao. Nghe nghe cái gì mà sẽ, nghe người ta mắng, nghe người ta chửi, nghe người ta khen, nghe người ta chê, sẽ chúng ta cũng biết chứ không phải là như là gỗ đá trơ trơ như vậy thì nó thành là cái loại vô tri vô giác thì cũng phải, nhưng mà biết, biết để mà biết với tới cái tâm yêu thương, của tâm hiểu biết để mà đưa vào hành động, chứ không phải là chúng ta chấp chặt vào đó. Bây giờ ai khen thì chúng ta làm sao? Mừng, vui. Ai chê thì chúng ta làm sao? Thường thường đó, buồn, giận. Như vậy thì mình rất là dễ mà buồn, vui, mình rất dễ yêu thương hoặc là giận. Thì người có Phật chẳng hạn như là đối diện trước khen chê, trước thị phi, thì khen chê mình cũng lắng nghe chứ phải là không. Nhưng mà lắng nghe như thế nào, đó là vấn đề. Và do đó trong câu nói là gì, chẳng hạn như khen chê đi, ai mà khen phải là bạn ta. Câu nói của trong các cô nhân Trung Hoa, ai mà chê đúng là thầy ta, thầy mới chê được. Ai khen mà khen trái là cái thù ta. Tức là nếu mà cái chuyện mình làm trái mà người ta khen ha, là người ta nói mình tới số hố đó, chụp sạch. Ví dụ như mình đánh bạc, mình ké 1.000 đô, đó anh giỏi 1.000 to, tôi là tôi dám mà tôi ké lộ là bạc cũng trên anh là 1.000, anh giỏi quá, khoái mình làm 1.000 giỏi hả, quýnh 2.000 luôn. Rồi bây giờ mình đánh vợ chứa vợ phải không? Đánh này cái rôn, chụp anh gan, tôi không dám mới đánh vợ. Anh đánh tới cái roi gì mà roi nghĩa là gì, cái tới cái chổi cái chè gì nó giao khớp gì nữa. Mà thử là nó khen cứ ăn mùng rôm á, nó là ví dụ như mình mấy chửi ai đây chứ cộng đồng mình một mình đánh lại, mình chửi lại 10 người đó là anh giỏi anh gan, tôi là gặp đăng người tôi sợ là 10 người nghĩ là gì, tôi chỉ 2 người cũng chửi nữa. Thì thử mình khen như thế là chết người đó, khen như thế là đại người ta xuống chỗ chết. Do đó là nếu mà gạch khen chê là cũng phải cấm phạm. Nhưng mà gạch mình gạch chê mình xấu, mình xỉu mặt liền. Nhưng mà chúng ta phải bình tĩnh, nếu mà chê mình chê đúng thì chúng ta phải lấy nghe, ta góp ý, người ta góp ý phê bình mình là mình phải lấy nghe chứ. Mình lấy nghe để mình tiến bộ chứ, phải không? Chứ mình không có lấy nghe làm sao mình tiến bộ. Thì cuộc đời này á là có phê và có tự phê. Thì chúng ta hãy thanh thản, hãy bình tĩnh trước khen chê, phải không? Và chưa khen thì đừng có mừng gọi, chê thì cũng đừng có buồn gọi, mà hãy lấy nghe xem khen đó là khen như thế nào, khen đúng hay khen sai, chê đó là chê như thế nào, chê đúng hay chê sai. Nếu mà khen đúng hay là nếu mà chê đúng thì chúng ta làm gì, nếu mà khen sai hoặc là chê sai thì chúng ta phải làm gì. Đơn giản là trong việc khen chê như thế chúng ta không có tập xá niệm. Bây giờ nói tới hạnh nhẫn nhục quá, nói tới cái hạnh mà chê đó, là nói tới hạnh xả đó, là chúng ta là cái việc cái nghe câu chuyện là ngoại đạo đến chỗ Đức Phật. Các ngoại đạo là sau khi mà tức thực hành đạo mà truyền dương gần đá chánh pháp ở nước Ấn Độ, các người theo Phật giáo rất là đông, thậm chí các tôn giáo khác cũng theo Phật giáo rất là đông. Do đó các cái vị giáo chủ các tôn giáo khác rất là lo là sao, là đạo Phật đã thu hút được bốn đạo của họ, hiểu không? Ví dụ đạo Phật mình là lắm đạo Thiên Chúa, lắm đạo Tiên Lành, lắm đạo Hồi Lành, ta lo hết. Là sao mà tới chùa hết rồi, cái nhà thờ trống hay là mấy chỗ kia trống là người ta kẹt thấy không? Lâu thì có một số người trong các đạo khác đến phá đạo Phật, phá là bắt đầu chửi ông cụ đạo. Ông á hả? Ông thuyết pháp cái gì? Ông là người con, ông là thái tử, ông bỏ ngôi này bỏ nước, ông đi tu, ông không có quan tâm, không có tròn trách nhiệm làm con, không có tròn trách nhiệm làm chồng, không có tròn trách nhiệm làm cha, không có tròn trách nhiệm đối với dân tộc, đối với nước, ông ngồi đây ông nói ba chuyện vu vơ, ông bày người khác là bỏ nhà mở cửa đi theo ông, bỏ đi bổn phận, không có lo chuyện cuộc sống, không lo phát triển quốc gia. Ông đã hư rồi, ông còn khiến bao nhiêu người khác hư nữa. Đất nước này ai lo, bổn phận gia đình sòi này ai lo. Ngồi đó này nghe ba chuyện vu vơ của ông hả, ông Bù Đạt ông hư quá, ông chết đi. Giả sử như vậy, ông mà người ta nói, người ta chê ba, người ta chê ba những điều như vậy. Đã đánh cả chửi cả hai về tiếng hồn Đức Phật. Mới đi sao? Bộ kẹt á, nói mà cứ nói xin xé vậy mà làm hai tiếng mà bộ xin thì áo luôn, anh thua đủ phải không? Nghỉ tù à, chào lại, mãi mãi hả? Chờ lại anh thua đủ. Chứ sao? Thì làm là nhúng vậy nhúng nhưng mà gặp người tà ma người đạo là ta phải phát tà hiển chánh à. Ta phải gặp như thế là ta phải làm chiên lâm bát bộ là lâm tầm hộ pháp tiêu diệt gì ta mới ra tiền đó mà. Đó mà cho nó biết bạc biết tiền trong đạo Phật đó có bi trí dũng nó mạnh như thế nào, cái dũng của mình, cái dũng
mà. Nhưng mà cái dũng Đức Phật, cái bi trí dũng Đức Phật thể hiện ra như thế nào? Thì Đức Phật ngồi tỉnh bơ à, ngồi thiền giống như bây giờ vậy, ngồi tỉnh bơ à. Nói gì anh nói ngồi tỉnh bơ à. Ông ta mấy hai tiếng hồ quay lại à, sao ông phải ông ngồi tỉnh bơ vậy? Ông Bù Đàm ông ta điếc không? Thì không, Như Lai đâu có điếc. Ông có đuôi không? Nãy giờ có thấy gì không? Không, Như Lai không có đuôi, Như Lai không thấy. Ông có nghe, ông có biết gì không? Nói Như Lai biết. Ủa sao ông ngồi im vậy? Thì nói thì chứ bây giờ làm sao không im? Bây giờ thôi tôi nói với ông nè. Giả sử như mà ông nấu một cái mâm cỗ, ông có mâm cỗ ông nói nấu rồi ông đãi cho người khác, hay là có món đồ cho người khác mà người khác không có nhận, thì món đồ ấy thuộc về ai? Thuộc về ông. Điều đó nghĩa là sao? Không, cái ông kia ông nói là điều đó tôi ông, cái đó thuộc về ai? Ông kia nói ông chưng hứng quá, cái cũng hỏi nữa, hỏi như hỏi trí nhỏ, hỏi còn nít vậy. Thì bây giờ tôi nấu, tôi đãi người ta, tôi cho người ta, người ta nhận thì cái này thuộc về tôi chứ còn phải nói gì nữa. Hỏi nè, hỏi anh chị mấy công, nãy giờ tôi bảo ông nói cao siêu gì Phật tử nè, theo ông là rầm rầm, thế ra là ông hỏi ba chuyện du dơ nói nên thì cũng vậy. Tất cả những lời nãy giờ ông nói mà Như Lai không nhận thì nó thuộc về ai? Thì thuộc về ông thôi. Bây giờ Như Lai không có, Như Lai không nhận thì sao? Thì do đó là chúng ta hãy bình tĩnh. Nếu mà ai mắng mình, ai chửi mình thì người ta nói là ngậm, nếu mà trong tiếng Việt Nam á gọi là nếu mà ngậm máu phun người thì vô miệng mình thôi, phải không? Hay là ngược cát mà chúng ta tung bụi thì bụi nó bay lại chính bản thân người ấy thôi. Còn nếu người nào nói điều xấu xa thô ác cho chúng ta, ban chúng ta mà chúng ta không nhận lãnh thì tự nhiên là người khác nhận. Chúng ta chỉ cần xác nhận là điều ấy có hay là điều ấy không có thôi. Chúng ta không cần tranh biện gì nhiều, không cần cãi cọ gì nhiều, chỉ nói là không, điều đó tôi không có. Ông muốn tin cũng được, không tin cũng được, nhưng mà điều đó tôi không có. Tôi là như thế nọ kia, hoặc là điều này tôi có, tôi chấp nhận, vân vân. Chỉ ngắn gọn, đơn giản, bình thường mà thôi. Và như thế, nếu mà người ta nói mấy mày cũng chó, mày là cũng chó, mày là cũng bò, ngu như bò, mày cũng chó. Mà nếu mình quay lại, mình xuống, mình cắn người ta đó, là mình gọi con chó thiệt. Chứ mà người ta đâu phải thánh thần gì, đâu phải là người ta nói chó là mình thành chó liền đâu, đừng có lo kệ đó, người ta nói gì kệ. Nó thành bò mà thành bò liền, nó hồ biến thành bò, không có lo. Nếu quay lại khóc người ta thì mình thành bò thiệt, phải không? Nhưng mà nói chó bò thì kệ, nói gì nói tôi không biết. Bây giờ tôi là vậy, tôi sống cái hạnh tôi vậy đó, đơn giản vậy thôi, chó bò thì kệ. Nhưng mà mình không có kỳ cứu được lại. Đó là bi trí dũng đó, chứ không phải là mình xen tí áo mình ăn thua đủ người ta là bi trí dũng, phải không? Thì cuộc đời nó như vậy. Có thể nói là mình là bị nghiệp chướng kiếp trước đó, mình cũng có thể là mình vu oan giá họ, mình nói xấu người ta, bây giờ mình lãnh nghiệp trở lại. Hoặc là có thể là chúng sanh nó si muội, nó tranh đua gì đó, thôi kệ. Chỉ có như là Đức Phật nói là chỉ có đời tranh cạnh với Như Lai, chứ mà Như Lai không có tranh cạnh với cuộc đời, không, mình không có tranh cạnh gì hết. Mình cứ là đường mình tu thôi, ai làm gì làm, phải không? Phải không? Mình xả nhưng mà nhận đó là nếu mà đúng sai gì đó thì chúng ta sửa, ta phản quan tự kỷ, ta lắng nghe, rồi chúng ta phản quan tự kỷ, ta xem xét lại mình có sai sót gì không, người ta nói có đúng không, là mình sửa, mình coi ngó lại bản thân mình, xong rồi mình xả, phải không? Do đó là chúng ta tiếp nhận, ta cần phê và tự phê, đừng có ăn với nó, đừng có ngủ với nó, đừng có trằn trọc với nó những chuyện không đâu, những chuyện mà buồn tức rồi nói một câu rồi hai câu rồi về nhà ôm gói trằn trọc chậm rồi kiếm cơ hội để mà trả đũa lại nè. Mấy cái đó là không phải là tu. Nhưng mà chỉ có xem xét và bản thân mình để mà tu sửa bản thân mình thôi. Còn nếu mà không có tác dụng thì cứ bỏ qua, ghét qua một bên, xả, thấy không? Đó là xả niệm thanh tịnh. Như thế đó thì
nơ mắt, nơ tay, nơ mũi, nơ lưỡi, nơ thân, nơ ý là chúng ta đều sẽ. Chứ nếu mà chúng ta chưa chấp á, thì làm sao mà về niết bàn, làm sao để mà về giải thoát được, phải không? Nhưng mà Hòa Thượng Thiện Siêu á, có biết quyển mà vô ngã là niết bàn này, có tóm tắt là đường vào niết bàn rất là hẹp, nó không cho phép chúng ta mang nhiều hành lý để vào niết bàn. Giờ chúng ta phải xé hết, phải bỏ hết nhiều hành lý để mà chúng ta mới có cái cửa ngõ để mà vào niết bàn. Bây giờ chúng ta chứa chấp, chúng ta mang hết ở thế gian này, phải không? Trong cái tạng thức, trong cái lệ thức, ai có gì chúng ta mang đấy, có gì chúng ta phát đấy, có gì chúng ta gánh đấy, gánh bao nhiêu cái tục lụy, cái trần ai như thế, làm sao mà chúng ta phải vào được cái niết bàn thanh tịnh giải thoát được? Ta phải xé bỏ hết mấy cái trần tục là chúng ta bỏ lại cả đời, phải không? Ta giữ là mà bo giữ lòng thanh tịnh mình thôi, giữ cái đạo thanh tịnh, nhất niệm thanh tịnh mà thôi, thì mới có cái hy vọng là giải thoát được. Cho nên đó, ngày mà Di Lặc Bồ Tát đó, là khi mà hỏi đạo là gì đó, là ngài quấn cái gió xuống, rồi sau đó đó người ta bỏ đi rồi đó, ngài có sách lên ngài đi, ngài có cái túi sau lưng đó, cái túi mà ngài đi xin ở ngoài chợ, rồi ngài bố đại bà thượng đó, ngài mới cho cái em đó. Thì có nghĩa là sao? Đạo là xé xuống, là bỏ xuống, là đặt xuống, đừng có ôm chấp, đừng có mang con lòng mà nữa, đừng có bom bo, đừng có giữ gì nữa. Giờ đó là cái chuyện xé. Xé đây á là xé những cái điều đó, xé những niềm tục lụy, những cái trần ai, những ngoại cảnh, phải không? Thì như thế là xé, chứ không phải là xé nói là bây giờ thầy dạy bảo tôi rồi tôi xé đó, tôi không nhớ chữ nào, cái cũng phải thôi giờ tôi rồi học xem thôi cũng xé luôn, có cần nhớ. Có những cái là có những cái nhớ để duy trì, giờ chấm pháp nhớ để hành trì, tấm gương nhiều thứ để hành trì, cái đó là nhớ, là nên nhớ, đó là chánh niệm, chánh tư duy. Còn những cái tục lụy trần ai là chúng ta nên xẻ. Bây giờ để hết giờ rồi, nhưng mà để tóm tắt lại, chúng tôi đọc cho quý vị trong cái bài sáng và bài của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Đệ tử chúng con quỳ trước điện, chí tâm đến lễ đấng từ tôn, để mà phen sanh tử dập dùng tôi lên mãi trong vòng lọc đạo Thế Tôn, đã nhiều phen dị báo mà con còn đắm đuối mê say. Mách ưa xem huyễn cảnh hàng ngày. Mách là mình ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, xem clip ngó, nhất là mấy anh chàng này nếu mà tu tập chúng ta là cô nào đẹp đi ngang qua ngứa khó chịu, nó phải liếc, nó phải nhìn nào mới được, tức quá nó khó quẹo nó cố vậy, nhìn xem rồi mới quay lại mới đi tiếp. Ví dụ vậy, không gì bị khác, cái xe mà Mercedes là xe đẹp đi ngang qua quẹo lại nhìn coi thứ hiệu này sao như thế là nó khiến ta loạn lắm, phải không? Mấy ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, hay là mấy cô thấy mấy người cái trang điểm mà đeo vàng vàng xiếm kim thứ nọ kia, là nhìn coi thứ cái này sao, là bữa nay mình shopping mình mua là thứ sao, cái này bản đồ đẹp vậy, fashion đấy. Mấy ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai tức tiếng mọc đường vua nịnh. Tai hả? Nó nói à chị à, anh là nói quá dễ thương quá, đẹp trai quá, thứ nọ kia dễ thương, đẹp gái xinh, cũng còn trẻ là vậy, mấy cái thích nghe hay là vâng vâng. Mấy cái mặt đường vô định thì mình thích á, thích, nhưng mà mấy cái đó là chúng ta bị động lắm, nhưng mà đừng, cái tâm chúng ta đừng có bị động theo những khách trầm phiền não như thế. Ta thích đến mặt đường vô định, mình như cái banh đó, người ta đá, người ta muốn vui mình, người ta cho một câu mình vui, người ta muốn buồn, người ta cho một câu mình buồn. Mình đừng có làm cái banh cho người khác đá, mình đừng bị động như thế, mình phải chủ động. Mình đừng có bị xử bởi khách trầm phiền não. Mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh, bây giờ ngồi cái dáng mà như nấu cái gì còn thơm, nó xèo xèo hay là cái gì đó, bộ mình nãy giờ sơ quên lãng, nãy giờ thầy nói gì mình quên mất rồi, nhưng mà đại khái giờ nhà bếp đang làm gì đó, ngồi thử có cái mùi gì ha, quen quen không, cái này có mùi vâng vâng. Hay là những cái mũi khác, mũi mà ở đây chúng ta tu bác một đại giới, chúng ta không có phóng ướp, không có hương xoa, không có nọ kia, nhưng mà đi mà ra mà thích mùi, thích những cái mùi thế gian tục luyện như thế là chúng ta bị đòi lạc rất chịu. Cái đó là mũi quen lưỡi mùi thơm bất tịnh, lưỡi dệt theo lắm chuyện gây đó. Lưỡi mình nè, tu không có xa, bỏ nó là tùng khẩu nhập, quả đó là tùng khẩu xuất. Cái lưỡi mình nó ngắn gọn, nó đâu có mấy tấc à, biết lưỡi ba tấc không? Ba tấc lưỡi như thế mà sanh tử trần lâu, mà nghiêng thành đổ nước, mà làm ra bao nhiêu những thị phi tác tệ, làm trao đảo và sóng gió một đời này cũng có ba tấc lưỡi thôi, hiểu không? Có tu hành thanh tịnh như Đức Phật làm sao á, mà xuất quán trường thiệt tướng, biến phố tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thật, nói là miệng ta là cánh hoa sen, mỗi khi hé nở là một phen thơm lừng, phải không? Tiếng ta là gió mùa xuân, mỗi khi mà hé nở là muôn phương mắt lòng. Lời nói là không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, không mất. Lưỡi này sanh tử tàn lao này cũng vì cái lưỡi này, lên xuống xuống lên, nó chậm dọc đều đều như thế này, nhịp xuống vậy. Nhưng mà nó gây bao nhiêu thứ trao đảo đổ ngã cho bản thân mình và bao nhiêu người khác. Cẩn thận cái lưỡi này, lưỡi này mà xuyên tụng kinh niệm Phật là xuyên nói là chân thật cũng đỡ đi. Lưỡi này cứ xuống lên xuống như thế, mà mỗi lần nó lên xuống nó nhịp điệu như thế, nó thể dục nhịp điệu như thế nó gây biết bao nhiêu phiền toái rồi, phải không? Chúng ta cẩn thận trong cái việc mà thể dục nhịp điệu của lưỡi lên xuống xuống lên, phải không? cho nên nó gọi là uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Thì đại khái là chúng ta phải chánh niệm tinh giác, phải control, phải không? Phải bá lành, phải làm sao là phải giữ được, mình phải giữ được cái lưỡi của mình. Ở sau này mình được cái lưỡi như là các lưỡi Phật đó, chặt thật, tướng lưỡi rộng dài như là lưỡi của ngài Cư Ma La Thập là dịch kinh pháp rồi chết rồi thiêu mà cái lưỡi cũng còn lại. Cho đó là cái lời chân thật như pháp. Chúng ta nói đây như chánh pháp, chúng ta im lặng như chánh pháp. Nói thì nói điều nào chân thật, có ích có lợi, hướng đến chân thiện mỹ thì nói, còn không thì im làm thinh, lắng cũng là chánh pháp. Còn là tức ngứa hề hề lại tôi nói nhỏ này, nó nói điên bạc đi thôi, đừng có nói lại người khác. Mà trước đó nó làm cho nó ngứa, mà thấy cái điều nào người khác làm mà sai là có điều đó xấu xa, ngứa tức khó chịu, biết rồi là khó chịu lắm. Nó nói lý ta nói người khác mới được. Để không có chuyện mà kéo nhau mà gấp chúng mình, xó chúng mình, chuyện nhóm chúng mình ra đó bỏ đi. Mình có muốn góp ý ai thì cứ góp ý thẳng đi. Góp ý là tôi muốn góp ý với cô, với chú, với bác là điều như thế này. Góp ý còn mấy chuyện mà thị phi rồi hề lại đây tôi nói nhỏ là khỏi cần. Mình tức ngứa như thế là tập bỏ đi. Thì có thể rồi khi chúng ta bàn để rút kinh nghiệm, nhưng mà cái tánh thị phi như thế nó phiền lắm. Rồi chúng ta phân biệt phải trái rồi chê khen, cái việc chính là cái việc lo cho bổn phận. Có thể chúng ta nêu ví dụ, nhưng mà chúng ta đừng có thành kiến với người khác nhiều, đừng có nêu tên nhiều. Quan trọng là chúng ta rút kinh nghiệm, chúng ta tu tập cái nào là ích cho tu tập bản thân chúng ta, thấy không? Cho nên là nếu mà cái lưỡi mà nó ngứa mà nó tức mà cứ gây nghiệp như thế là phiền lắm. Cũng giống như là cái chuyện cố Hy Lạp là cái vụ mà tay lừa đó, nghe không? Vua Hy Lạp bị tay lừa đó. Ông thợ hớt tóc á, thợ tóc mà hớt tóc rồi biết ông vua tay lừa khó chịu ghê lắm. Ông vua mà ông ấy ngồi trên ngai, ông cai trị khắp thiên hạ, ai cũng lệ cũng kính phục mà. Cái lỗ tai nó bị bịt lại, nhưng mà giống ông tay đó, bây giờ tay lừa, tay giống con lừa, tay nó dài vậy mà nó giống tay lừa. Ông thợ tóc là ông vua nói là cái này bí mật này ta nói cho người thấy thôi, tại người hớt tóc nhưng mà người nói ai là tám đòn, nhưng mà này ngứa chịu không có nói. nếu quý vị ở trong hoàn cảnh mà ông thợ tóc mà gặp tay lừa thì khó chịu, rồi là ông ta đèo xuống đất, ông ta tức quá không biết làm sao, cũng dám nói vợ con, dám nói ai, sợ bị tru di tam tộc á, là lao xuống đèo xuống đất rồi hét lên: ông vua là tay lừa, ông vua là tay lừa, ông vua là tay lừa, ông la cho đẻ. Một bữa tức quá ở trên đảo dám la, nhưng mà biết thường thì là ông la thế rồi tay bắt mạch mà rừng, không? Thì có những cái tay thông tay sợi gì đó nó thông và nó truyền âm thanh, hay là sau này nó mọc lên tới ông vua nó giang lên là sau này cũng bị trảm bị chém như thường. Do đó là cái lưỡi chúng ta đừng có cẩn thận lo tu niệm, lo ăn che, lo niệm Phật, lo tụng kinh, lo làm cái thiện nghiệp, chúng ta đừng có tạo tác ra nói lời chân thật, không có nói lời dối trá, không có nói vọng ngữ, không có nói đâm thập xiết lại để người ta đâm chơi, phải không? Chọc chơi người ta, đấu tranh mình coi cho vui, rồi không có ý ngữ, không có theo dịch, vân vân, mà nói lời chân chánh. Đó là chúng ta nơi cái miệng, nơi cửa khẩu này là chúng ta tạo, nơi đó mà chúng ta tạo địa ngục, nơi đó mà chúng ta tạo thiên đàng, nơi đó mà chúng ta thăng hoa. Chúng ta là tu tập, tu là thân khẩu ý, khẩu là khó tu nhất đó, thấy không? Khó, tại vì mình thường sử dụng nó mà không sử dụng đúng pháp là nguy. Là lưỡi dệt theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng lóng lóc xi xua. Nếu mà đi fashion, đi thời trang mà mua một lần, mua 30-40 bộ đồ mà không mệt hết rồi cứ đem ra mở coi xong rồi cất là đâu có được, phải không? Bữa nào thấy nó sale off hay là giảm giá là mua thôi à. Bất kể, mệt không mệt cứ mua trước. Giày thì mua cũng 30 mấy đôi, quần áo thì cũng mua 30 mấy bộ, 40 mấy bộ về cất tủ, rồi phải xếp theo 30 tủ về cất chặt nha. Thì do đó là đừng có chạy theo, đừng chạy theo thời trang nữa. Hôm nay là chúng ta tu thanh tịnh là không có trang điểm gấm vóc rồi, nhưng mà ngày thường chúng ta cũng đừng có chạy. Tâm thần này đừng có tham 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 dụng đóng góp xe xua rồi coi để ý trên phim là tài tử Hồng Kông ở Việt Nam vậy đó, tài tử Hồng Kông mặc đồ gì, tài tử của Triều Tiên Hàn Quốc mặc đồ gì, tài tử Nhật Bản mặc đồ gì là chạy theo model, chạy theo hoài mấy chục bộ đồ thành thử siêu ốc là mua. Mấy cái sở thích của Michael là thường shopping luôn, phải đẹp là phải làm đẹp. Thì ở đây chúng ta tu tập có thể là chúng ta trừ được cái tàng eo đó. Nhưng mà không cần thiết như thế, cái đẹp là cái đẹp của cơ bản thể, cái chất để bên trong đó. Còn cái bên ngoài thì nó tàn hoa trong năm tháng thôi, phải không? Nên là chúng ta quan trọng là chúng ta phải trêu cái giáo hương, phải trêu cái tấm lòng của mình, tham tham dầm góng giấc xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ, ý mình mơ tưởng nhiều lắm. Do đó chúng ta tu xả là chúng ta xả ngay nơi xéo trang này, mắt tai mũi lưỡi thân ý này, chúng ta xả. Khi mà tiếp xúc cái trần lao chúng ta xả, phải không? Gặp thất tình lục dục chúng ta xả, không có buồn, không giận, không thương, không ghét, không muốn nhiều. Khi gặp mà bắt không, khi gặp các cái mộng gió là thịnh suy hủy dự khinh cơ hủy lạc đó, thì chúng ta hãy xả bỏ nó đi. Và cái tâm mình làm sao mà nó được lặng lẽ, được thản nhiên như là một cái hồ nước trong, phải không? Gió nó xôn xao mà kệ, nhưng mà chúng ta hãy trở lại thanh tịnh. Thì để tóm tắt lại về cái hạnh xả và cái hạnh tu, chúng tôi đọc bốn câu của ngài Trần Nhân Tông nữa là chúng ta suy ngẫm rồi chúng ta nghĩ tu nè, là nếu mà tiếng Hán nó là bài nè, cư trần lạc đạo phú đó, cư trần lạc đạo đó, cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tách sang hà thống tách miên, gia trung hữu bảo hưu tầm bích, đối cảnh vô tâm mạc vắng thiền. Sao về trong tiếng Việt nè, ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Mình sống ở đời là cư sĩ mặc kệ, nhưng mà mình vui là niềm vui trong đạo đó, có niềm hỷ lạc trong đạo đó, có niềm vui trong đạo. Chứ còn ở đời mà vui theo đời thì đó là mình đi sanh tử, chứ mình vui đạo. Hãy tùy duyên. Tùy duyên là duyên sao thì mình sống như vậy. Trong cái duyên, trong gia đình, trong cuộc sống của mình là mình tùy theo cái duyên đó, chứ không có tham cầu nhiều, phải không? Không có đi tìm kiếm, không có khổ công nhiều. Tùy cái duyên. Ai mà biết đúng, sống đúng theo duyên, sống đúng theo hoàn cảnh của mình là tốt mà, sống kế hợp. Đối đến thì anh mệt ngủ liền. Thì anh đã thấy là đối là anh thôi, mệt thì ngủ thôi, chứ không có phải là đi tìm cầu chuyện ăn uống nhiều, không phải là tô bò chuyện ngủ nhiều, cũng không có khắc khe nhiều, mà trung dung mà sống bình thường tâm thị đạo đó. Thì tất nhiên là trong cái việc tu của mình có thời khóa, có giờ giấc, nhưng mà chúng ta điều độ là tốt. Nhưng mà cái lúc đúng giờ, đúng lúc đó thì đã đói thì mình ăn, mà thì mình ngủ. Trong nhà có béo thôi tìm kiếm. Trong nhà có béo là trong nhà nào có béo gì? Trong cái thân thể mình đây á, là có chân tâm, có Phật tánh, cái đó là cái béo đó. Cũng như là cái viên ngọc mà trong chiếu áo của người cùng tử, trong kinh Pháp Hoa đó, người cùng tử đi lang thang mà trong đó có chiếu áo. Thì tất cả chúng ta đã có Phật tánh là sĩ thành Phật, chúng ta hãy trở về với tự tánh thanh tịnh đấy. Cái tự tánh đấy mà Đức Ngài Huệ Năng có nói này là không ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, không ngờ tự tánh vốn sáng suốt, không ngờ tự tánh vốn đầy đủ, không ngờ tự tánh hay sinh các tác, vân vân. Thì trong nhà mình đã có béo rồi, đừng có tìm kiếm, thấy không? Đừng có tìm kiếm. Có nhiều người thật ra đó quý vị, mà có nhiều người tu mà người ta mơ cầu về xa xôi á, thì cái này thì cũng tùy duyên, tùy căn cơ à. Nhưng mà thực tế là nếu mà quý vị biết, cũng không cần phải đợi, khi sau khi chết cũng không cần phải đợi đi về đâu. Nếu mà cái tu mà sống khế hợp á, thì niết bàn là đây, tịnh độ là đây, Phật là đây. Nhiều khi người ta nói cái câu á là Phật trong nhà không cầu mà cầu Thích Ca Mà Đà là chuyện đó. Mình có nhiều người không có lo tu, cứ tới chùa là lạy Phật, lạy bái thánh nhân, như hồi nãy đó thánh nhân biệt mù hết, rồi lạy bái cầu xin, rồi về là quên lãng Phật tánh, quên lãng chân như của mình. Đó là Phật ở trong nhà không cầu, mà cầu Thích Ca Mà Đà là cầu lạy lục tam sinh, mà không cần hiển khai cái Phật tánh cái chân như của mình. Trong nhà cầu đó thôi tìm kiếm đây nè, câu quan trọng nè, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Mà đối với các cảnh bên ngoài, gặp người, gặp cảnh vật, tâm mình vẫn sẽ và tâm không không thanh tịnh. Không ở đây là nó vấn lạc mà nó thanh tịnh. Thì chớ hỏi thiền, như vậy là thiền rồi, như vậy là tu rồi, chớ hỏi. Do đó mình gặp cái trần lao này mà mình không bị khói nhiễm, mình vô nhiễm, mình thanh tịnh, mình sẽ đi. Và cái tâm mình giữ với đạo, đó là tu đó. Thì giống như là đá hoa sen ở trong bùn nhưng mà không có bị hôi tanh mà bùn, thấy không? Nó vượt lên trên bùn lao. Thì con người tu mà ở giữa cuộc đời này, trong cuộc sống này, cũng như bao nhiêu người khác, cũng ăn còn nói còn làm như bao nhiêu người khác, có khác một điều, đó là tâm của họ xả ly, không có dính chấp với trần lao, hợp cái đạo thanh tịnh sáng suốt đối cảnh, nhưng mà tâm không quyến lặng thì chớ hỏi chuyện. Do đó bây giờ thì thời gian hết rồi, thì chúng tôi kính chúc tất cả quý vị có sức khỏe và luôn luôn là nhiếp cái thân hành khẩu hành ý hành của mình theo đúng như cái Bồ Tát hạnh, để mà mỗi chúng ta là những vị Bồ Tát là mang lại lợi lạc cho mình và cho đời, hướng đến hạnh phúc giải thoát. Đây là chúng ta chuẩn bị niệm Phật hồi hướng cho cái thời khắc thiêng nhất.
Chúng sanh